Dạ, xin chào Thầy Vị trong hội đồng liên công. Tôi là một sư quỹ Bình Nhật đây. Dạ, tôi rất vinh hạnh được tham dự trong buổi ngày hôm nay. Đó là cái vinh dự của tôi. Và tôi cũng cảm ơn một sư chính cũng giới thiệu tôi được tham dự ngày hôm nay. Sau cái bài nói phát tâm luận của Bạch Sư Phụ, cô Bạch Sư Phụ cũng như là một sư Phan Nhân Lợi, linh mục Phan Nhân Lợi, thì tôi rất là được thích lại và biết thêm. Thì trong cái quá trình đó thì tôi thấy rằng những nước mắt và những giọt máu của các tôn giáo đã bỏ ra bởi vì dân tộc mình và muốn đến hướng tới một cái nền tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam, đó là cái điều tôi rất là mừng và thích, là rất được thích lại. Tuy nhiên tôi cũng mong ước rằng trong những ngày tới khi hội đồng chúng ta ngồi lại với nhau, có những cái con người, có những cái tư tưởng, có những cái đề tài để hướng đến cái hành động thực tế cụ thể. Chứ chúng ta nói chúng ta phải hành động, thì cộng sản chỉ sợ khi chúng ta hành động, khi chúng ta không để cho chúng ta đừng để nhân dân mình phải sợ cộng sản nữa, mà mình phải đổi lại cái xu thế là mình phải làm những gì, chúng ta cũng chuyển lời lại một sư quỹ công chính sẽ thuyết trình như ông đã có chuẩn bị rồi.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Vâng, cảm ơn mục sư Nhật. Bây giờ xin mời mục sư Nguyễn Công Chính ạ.
Xin chào quý vị đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, quý vị đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội tại ngoại và quý vị lãnh đạo các chức sắc tôn giáo ở trong và ngoài nước. Tôi rất là khích lệ khi nghe cái ý kiến phát biểu của linh mục Phan Văn Lợi từ Huế và cô Bạch Phụng từ ở Vĩnh Long. Thì tôi nghĩ trong cái quá trình lịch sử của mỗi tôn giáo được hình thành tại đất nước Việt Nam thì nó cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm, đặc biệt là từ khi có cái chế độ cộng sản ở tại Việt Nam. Và chúng ta cũng phải nhớ đến lịch sử khi các tôn giáo được xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1975 rồi đến năm 1955, rồi từ năm 1955 đến năm 1975 đó. Thì trong thời kỳ này đó thì cộng sản thì liên kết cái phong trào các cái đảng phái đó để mà cùng chống Pháp. Nhưng sau khi mà chống Pháp thành công rồi thì bây giờ cộng sản lại là gọi là thành lập ra cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi sau đó thì bắt đầu thanh trừng các cái đảng phái khác và để một mình đảng cộng sản tại để mà đặt tài cai trị. Tiếp tục thì trong cái cuộc gọi là dùng cái cộng sản vận đó, bắt đầu là len lỏi vào trong các cái tổ chức tôn giáo, rồi trong các cái đồng bào sắc tộc dọc theo cái vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Thì sau cái cuộc chiến năm 1975 thì lúc bây giờ thì cộng sản đã thừa cái cơ hội đánh chiếm miền Nam, thì lợi dụng cái sự lòng tốt, sự giúp đỡ của một số tổ chức tôn giáo và đồng bào người thừa khắp mọi nơi, và sau khi cộng sản lấy được miền Nam thì bây giờ là thì ngược lại thì cộng sản cái cách trả ơn là bắt tất cả những cái chức sắc tôn giáo, từ là Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành và Công giáo bỏ vô tù, thì lúc bây giờ là gọi là cải tạo. Còn các cái sắc tộc thì bây giờ đó thì không được cái vấn đề là gọi là bồi thường, nhưng ngược lại là đất đai rồi các cái tài sản của họ cũng bị tịch thu mà không có được trả lại đó. Rồi những chức sắc ở trong những nhà tù, trong tù, rồi một số thì về thì cũng bệnh tật, rồi chết, rồi còn một số chức sắc tôn giáo thì cũng tìm đường vượt biên, chạy ra nước ngoài, có những vị phải chết trên biển, đó, hoặc là có những vị bị thủ tiêu, còn lại một số vị thì gọi là cải tạo, thì cộng sản dùng những cái vị này đó để lập lên một cái hệ thống gọi là tôn giáo quốc doanh đó. Thì khi mà tôn giáo quốc doanh được lập lên á thì giao cho cái Ủy ban Mặt trận Trung ương quản lý, và bây giờ họ có cái chính sách thay mặt tức là họ dùng tôn giáo để mà tiêu diệt tôn giáo. Đây là một cái chính sách rất là thâm độc và có tính toán của cái Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam. Vì bây giờ đó, cái số tôn giáo quốc dân này đó, được Cộng sản cứ như đào tạo qua các cái nghị định thông tư đó, và là những cái thành viên của mặt trận, dưới sự lãnh đạo của mặt trận, mà mặt trận Trung ương Cộng sản thì lại là Đảng Cộng sản lãnh đạo. Cho nên vô hình chung thì những chức sắc tôn giáo này trở thành là công cụ của Cộng sản, và họ dùng tôn giáo để mà diệt tôn giáo. Chúng ta thấy cái gọi là cái chính sách rất là tàn độc mà chế độ Cộng sản đã sát hại tôn giáo của chúng ta trong nhiều năm. Cho nên về mặt quốc tế thì khi người ta nghe về vấn đề nhân quyền và tôn giáo Việt Nam bị đàn áp, thì họ cũng có những cái tiếng nói để lên tiếng bằng cách là ngoại giao. Nhưng lúc bây giờ thì họ không biết cái tôn giáo đàn áp ở tại Việt Nam có thực hay không. Trong khi đó thì những cái tôn giáo mà không được Cộng sản công nhận thì bị đàn áp. Trong đó có tôn giáo Tin Lành Hòa Hảo, Phật giáo và Cao Đài. Còn khi mà những tôn giáo thuần túy đó, gọi là tôn giáo mà không được cấp giấy phép đó, bị Cộng sản đàn áp, thì quốc tế mà biết được lên tiếng thì Cộng sản lấy cái tôn giáo quốc dân để đối phó. Và những chức sắc tôn giáo quốc dân này làm công tác tôn giáo vận ngay cả trong nước và đi ra nước ngoài, và nói rằng là Việt Nam có tự do tôn giáo và nhân quyền. Đó, quý vị thấy là đây, thấy là thâm độc không? Đó, đứng trước cái sự bất hại và tiêu diệt các tôn giáo, thì trước cái năm 2006 đó, thì có nhiều vị chức sắc tôn giáo trong một số tôn giáo thì cũng có cái ý kiến để mà vận động thành lập một cái hội đồng liên tôn, để chúng ta cùng hiệp thông, cùng lên tiếng để bảo vệ nhau khi mà bị cái nhóm tôn giáo quốc dân đánh lận, hoặc là cái chính sách đàn áp của Cộng sản. Cho nên cái thời điểm đó rất là khó. Lúc đó là Linh Mục Nguyễn Quang Lý cũng có gợi ý rồi, cụ Lê Quang Liêm bên Hòa Hảo, rồi một số vị lãnh đạo bên Câu Đài, rồi bên Tin Lành thì cũng có một vài vị, rồi bên Phật giáo thì Hòa Thượng Thích Quảng Độ cũng có gợi ý. Nhưng cái thời điểm đó thì nó rất là khó, vì một mặt á, thì Cộng sản đàn áp, một mặt á, thì những lãnh đạo tôn giáo thì còn có những cái khác biệt về cái giáo lý trường phái, rồi có những cái trong quá khứ mà chúng ta chưa hiểu hết, chưa cảm thông, cho nên khó lắm. Mãi đến cái năm 2007, 2008 và suốt một thời gian dài, thì lúc bây giờ tôi với mục sư Nguyễn Hoàng Hoa ở Trà Vinh bắt đầu mới đi đến từng tôn giáo, từ Hòa Hảo ở An Giang, rồi những vị lãnh đạo Cao Đài ở Vĩnh Long, rồi ở trên Lâm Đồng đó, rồi đến ngồi Linh Mục Lợi, Linh Mục Lý, Ngô Huế, rồi tôi phải vào chỗ cái vị lãnh đạo cao nhất của Cao Đài là Phó Thừa Sử là cụ Lê Quang Tấn, rồi tôi vào chỗ cụ Lê Quang Liêm lãnh bên Hòa Hảo, và rất là nhiều chức sắc tôn giáo đi vận động. Mà thời gian này khó khăn lắm, tại vì Cộng sản thì làm chốt an ninh thì bao dây xung quanh nhà tôi cũng đánh đập ngược đãi nhiều. Tôi phải trốn đi ban đêm, rồi lúc giờ thì nó khó khăn về mặt tài chính, tại vì nhau bàn cái phương thức hình thành cái hội đồng liên tôn như thế nào. Thì lúc bây giờ thì cũng gặp nhau và cũng thảo luận với nhau được vài lần, một lần ở An Giang, lần ở Lâm Đồng. Rồi sau đó thì đến cái năm 2011 thì tôi đi vào tù, và cái công việc để lại cho mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, rồi rồi thầy Hứa Phi, rồi các cái vị lãnh đạo tôn giáo còn lại để mà tiếp tục trong cái công việc hội đồng liên tôn. Thì lúc bây giờ thì tôi vô tù rồi, thì ở ngoài thì thỉnh thoảng bà nhà tôi vô thăm, thì tôi hỏi hội đồng liên tôn như thế nào. thì bà nhà tôi nói hội đồng liên tôn phát triển rất là tốt, cho nên tôi mừng lắm, và tôi lên tinh thần. Và đó là tôi chỉ nói về cái quá trình vì sao mà hội đồng liên tôn được vận động và được thành lập đến ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay hội đồng liên tôn được phát triển và có tiếng nói đến với quốc tế và được sự quan tâm của quốc tế, đó là cái sự nỗ lực, đó cố gắng của Hòa Thượng Thích Không Tánh, rồi Thầy Hứa Phi, rồi Linh Mục Phan Văn Lợi, rồi Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, rồi bên Hòa Hảo thì có Thầy Lê Văn Sóc và các vị lãnh đạo các tôn giáo khác nữa. Đây là cái kết quả lúc ban đầu, tôi chúc mừng. Tại cái vấn đề thì tôi cũng nói về cái đạo Tin Lành của Việt Nam và cái lý do bất hại nó phát xuất từ đâu. Thì Tin Lành đến Việt Nam thì vào năm 1911, thì lúc bây giờ thì những cái giáo sĩ người nước ngoài vào tiền giáo ở Việt Nam, thì biết đến cái năm 64 thì cái chương trình truyền giáo bắt đầu được rộng rãi từ miền Bắc, rồi từ miền Trung Đà Nẵng, rồi vào đến miền Nam. Thì sau năm 1975 thì các cái mục sư Tin Lành cũng như các lãnh đạo các tôn giáo thì đều vào tù, gọi là cải tạo. Thì cái lúc bây giờ rất là khó, và cái thời kỳ mà cộng sản gọi là bao cấp á, bắt bớ rất là tàn khốc, cho nên các tôn giáo không có phát triển được. Thì lúc bây giờ thì đến cái năm 93 thì cộng sản mới ra cái nghị định gọi là 26 đó, CP đó. Cái nghị định này là nó giống như thử là cái thòng lọng xiết cổ, cho nên nghị định này là nó không cho phép các tôn giáo hoạt động, mà nếu hoạt động thì phải có giấy phép. Thì lúc bây giờ thì không có cái điều kiện để gọi là có phép, cho nên cộng sản liên tục là bắt bớ, giải tán, phá chùa chiền, đó, thậm chí là tịch thu những cái chùa chiền, cơ sở thờ tự, và trong đó có các cái nhà thờ. Rồi bắt bớ thì biết đến cái năm 2005 thì quốc tế lên án nhiều, thì cộng sản bây giờ mới ra cái pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2005. Đó, thì về mặt lý thuyết thì đây là tình huống để mà đối phó thôi, chứ cũng vẫn là cái vấn đề để mà khống chế các cái hoạt động của các cái tổ chức tôn giáo. Rồi sau đó thì kèm đến cái nghị định 01, rồi cái văn bản hướng dẫn số 22 của chính phủ, thì tất cả những điều này thì họ chỉ làm trên cái thủ tục, mang cái tính là thủ tục thôi, để đối phó với quốc tế. Thì thực chất thì đâu cũng vào đó, không có gì là gọi là thay đổi cả. Đó, thì mãi đến cái năm 2016 thì họ bày cái trò là ra cái luật tín ngưỡng tôn giáo. Và cái luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 này nó càng khó khăn hơn, nó cũng không khác gì là cái nghị định 26 mà họ ra từ năm 1993. Cho nên cộng sản thì nó không có gì là đổi mới cả, thì cũng y như cái bọn cũ thôi. Chính sách của họ thì họ dùng tôn giáo diệt tôn giáo đó. Rồi cái chính sách thì họ vẫn dùng cái lực lượng an ninh ngầm, rồi khủng bố, rồi thậm chí đánh đập, rồi canh gác, đó, rồi là vấn đề gọi là đe dọa các cái lãnh đạo tôn giáo. Ở đây chúng ta thấy như Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị coi như là bao quay, cấm vận, coi như là ở trong cái khu nhà chung, nó không có đi ra được. Rồi Linh Mục Phan Văn Lợi, tôi đã có từng ra rồi, đó, cũng là rình đập, rồi ném đá, là ba cái chuyện phải nói là mất đạo đức. Rồi ví dụ như tôi, bản thân tôi cũng bị nhiều. Rồi ở dưới các cái vị lãnh đạo Hòa Hảo ở An Giang, một số vị, rồi Cao Đài ở trên Tây Ninh, rồi Thầy Hứa Phi cũng bị đánh đập nữa. Dạ, rồi là Hòa Thượng Thích Không Tánh là cũng bị vu cáo, rồi thế này thế nọ thế kia, rồi thậm chí là làm những cái chuyện bẩn. Cho nên chúng ta thấy rằng những tổ chức tôn giáo thuần túy của chúng ta đó cương quyết là không phải chấp nhận cái sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Vì Cộng sản kiểm soát thì họ đưa những cái nghị định thông tư vào, đó, đưa những cái chủ nghĩa Mác vào, rồi để họ huấn luyện những cái chức sắc tôn giáo đó trở thành là những đảng viên của họ, trở thành những cái công cụ đắc lực của họ, để mà họ phá hoại tôn giáo có hệ thống rõ ràng. Cho nên á, những cái chức sắc tôn giáo mà ngày hôm nay ở trong cái mặt trận của Cộng sản thì đều là những công cụ của Cộng sản, và những người đó họ là không biết họ suy nghĩ như thế nào. Họ vì cái danh lợi quyền hay vì cái cớ gì để rồi cái giáo lý của họ đó nó sai trật. Họ đi sai đi cái đường lối của giáo lý, và họ dẫn đến cái tình trạng tạo cái cơ hội cho Cộng sản đàn áp tiêu diệt các tôn giáo. Cho nên bây giờ đến cái thời điểm mà chúng ta phải hành động. Bao nhiêu cái người mà đã vì đạo mà tử vong, bao nhiêu cái tài sản chùa chiền của các tôn giáo bị tịch thu, thì đến lúc chúng ta phải cầu nguyện và chúng ta có cái hành động như thế nào để lên tiếng với quốc tế, để mà chúng ta nói rõ rằng là Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền có hệ thống một cách rất là tinh vi. Để mà chúng ta làm rõ vấn đề đó thì hội đồng liên tôn á thì phải liên kết chặt chẽ với hội đồng liên kết ở hải ngoại và quốc nội. Khi mà bị bắt bớ, bị đàn áp hay là bị ngược đãi thì chúng ta có thông tin khẩn cấp để rồi hội đồng liên kết hải ngoại và quốc nội có cái hồ sơ để chúng ta trình lên quốc hội qua những cái dân biểu để có cái tiếng nói ở quốc hội Hoa Kỳ hay là ở ủy hội tự do tôn giáo và tổ chức nhân quyền để làm rõ ra cái bản chất gian dối chính sách hai mặt của chế độ Cộng sản, và để rồi những cái tôn giáo quốc dân đó họ không còn cơ hội để rồi trở thành cái công cụ cho Cộng sản. Và trong khi đó nhiều tín đồ ở trong các cái tổ chức tôn giáo quốc dân họ sẽ quay trở về với là các cái tổ chức tôn giáo thuần túy trong hội đồng liên tôn, vì họ thấy hội đồng liên tôn là sống vì đạo, vì dân tộc và vì cái quyền lợi của dân tộc và họ đi đúng giáo lý của mình để mà khải đạo, để mà đem cái sự sống, đem đến cái giá trị đạo đức nhân văn cho dân tộc. Còn họ đi trong cái con đường gọi là quốc dân, chỉ là đi trong cái con đường chủ nghĩa cộng sản tư tưởng chết để rồi cuối cùng cuộc đời họ chẳng được hưởng cái gì cả và lại làm điều ác phản bội dân tộc, phản bội quốc gia và lại là phá đạo mà truyền thống của những cái vị anh hùng đức tiên đã đi trước. Cho nên có nhiều vấn đề tôi muốn phát biểu, cho nên mấy ngày hôm nay thì tôi cũng đi công tác ở nhiều bang để mà thuyết trình về vấn đề tôn giáo và nhân quyền. Cho nên tôi xin phát biểu bấy nhiêu lời, xin quý vị tiếp tục phát biểu để rồi chúng ta nắm tay nhau cầu nguyện cho nhau và thúc đẩy cũng như đấu tranh một cách cực lực và yêu cầu Cộng sản Việt Nam chấm dứt cái hành động đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền, trả lại cái quyền tự quyết cho dân tộc, trả lại tất cả những tài sản cho các tôn giáo và tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng cũng như các cái nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Dạ, xin rất cảm ơn và trân trọng cảm ơn.
Vâng, cảm ơn.